Quý thính giả đang nghe chương trình của SBS Radio phát thanh từ 7 giờ tới 9 giờ tối mỗi ngày. Như chúng tôi đã giới thiệu với quý vị, dịp 28, 29 và 30 tháng 4 là những ngày quan trọng và chúng tôi xin dành toàn bộ thời lượng của mỗi ngày một câu chuyện cho những vị khách đặc biệt. Và vị khách tối nay đó là anh Thân Đức Nhi. Một người có lẽ nếu quý vị theo dõi trang Facebook của Ban Việt Ngữ cũng quen thuộc rồi, anh là một trong những người gửi bài, gửi thơ, những tấm hình nữa để mời quý vị cùng thưởng lãm và chia sẻ với quý vị trên Facebook đó. Và những cái bài của anh Thân Đức Nhi phải nói rằng là được rất là nhiều quý thính giả yêu thích và chia sẻ với nhau trên mạng. Và lúc này thì lời đầu tiên xin chào anh Thân Đức Nhi ạ.
Dạ, cảm ơn anh Xuân Ngọc, SBS Radio ạ.
Thưa anh Thân Đức Nhi, 30 tháng 4 lại sắp đến rồi, ngày mai nữa thôi. Và vào giây phút 30 tháng 4 thì chắc hẳn mỗi lần mà ngồi nhớ lại những cái người trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, rồi những cái người Việt Nam tị nạn thoát khỏi cái chế độ mà họ không mong muốn sống chung nữa, những cái kỷ niệm đó chắc chắn là trong mỗi người đều có. Vậy thì trong trái tim của anh nhớ nhất điều gì liên quan đến ngày 30 tháng 4 ạ?
Cảm ơn anh. Làm sao mà quên được anh ạ? Sau 41 năm, nó y như thế, nó nằm ở trong cái tâm hồn của mỗi người.
Vâng.
Nói chung hơn là nằm trong tiềm thức của mỗi con người ở miền Nam, có thể cả miền Bắc cũng có nữa. Và sau 40 năm đó, tôi mong một ngày về lại thăm con đường liên tỉnh lộ 7P mà nay đã đổi tên rồi đó thưa anh, để tôi tưởng niệm lại những người đã nằm xuống, anh em và đồng đội. Và trong năm này tôi đã về, tôi làm được điều đó, tôi rất là thanh thản.
Phải chăng bây giờ anh đang ở Việt Nam ạ?
Dạ thưa vâng. Và vừa rồi hôm tháng 3 tôi đã đi trên con đường liên tỉnh lộ 7B và tôi thuê một chiếc xe, tôi đi từng đoạn, chỗ nào mà người chết nhiều đó thì tôi đứng lại, tôi coi như tôi tưởng niệm đó thưa anh.
Vâng, về cái kỷ niệm trên con đường binh nghiệp của anh ấy thì anh có thể chia sẻ với thính giả một chút không để mọi người mường tượng được ngày ấy như thế nào và lát nữa đây chúng ta nói về bây giờ như thế nào?
Dạ, yeah. Cái hồi đó con đường đó là con đường gọi là từ Củng Sơn á, từ Cà Lúi á, về tới ở dưới Tuy Hòa là cái chi khu Củng Sơn, là con đường gọi là du kích á, nó gài mìn và nói chung mìn bẫy và đi không được và chúng tôi phải đi bằng trực thăng.
Vâng.
Đó là những cái ngày thường đó. Còn hôm đó thì có đại đội 202 C hay là B gì của đại úy Thanh á, tức là ổng cũng cùng chung cái khóa 23 với tôi á, thì nó xuống nó mở đường, nó nói tôi hỏi năm hôm nay sao mày đi dữ vậy, nó nói bây giờ lui binh rồi mày, mà mày đừng có cho tiết lộ ai biết. Thì sau đó mấy ngày sau á thì cái bộ chỉ huy nhẹ ở Pleiku á họ xuống bảo tôi phải dọn coi như an toàn bãi trực thăng, rồi họ đáp xuống và tôi phải lo tiếp tế GP4 cho tướng Cẩm, cho nên tôi được chứng kiến từ đầu đến đuôi tôi bay lên bay xuống khoảng chừng 4 ngày liên tiếp á, và đến ngày cuối cùng là trải thảm, tức là coi như tan hàng. Rồi tôi ở tại Tuy Hòa.
Vâng, lúc đó cảm giác của anh như thế nào?
Lúc đó mình thấy coi như nó tự nhiên nó lắng cái tâm hồn xuống và không biết sao nữa. Gọi là không biết đi về đâu nữa mà cũng không biết làm sao nữa. Giống như cái bài trong Sông Bến Lạ tôi đã nói đó. Nghĩa là giống như một chiếc thuyền mà chạy ra biển. Nhưng mà biển thì xa mà thuyền nó chìm dần rồi. Và không có ai cứu hết. Vậy thôi.
Vâng. Đó là ngày ấy. Thế còn bây giờ anh trở lại chính cái chiến trường cũ, anh cảm nhận điều gì?
Trở lại thì giống như từ thức mà về trần vậy anh, giống như Lưu Nguyễn vậy đó.
Vâng.
Nó bơ vơ và nó cảm nhận thấy cô đơn và nó buồn bởi vì tất cả mọi thứ đều xa lạ. Sông kia rầy đã nên đồng, chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai. Đêm nghe tiếng ếch bên tai giật mình, còn tưởng tiếng ai gọi đò. Giống như Trần Thế Sương đã nói, xa lạ hết á, tất cả mọi thứ đều xa lạ. Và tôi đi thăm những người bạn á, thì chết hết rồi, chỉ còn một hai người, còn cái lớp sau thì nó không biết gì hết. Nó coi cuộc chiến tranh như một cái trò chơi của nó như một cái game vậy đó, không có ý thức, cũng không có nhận thức và cũng không có hiểu về chiến tranh tường tận như cái hồi cái thế hệ của chúng tôi.
Vâng, anh trở về Việt Nam nơi chiến trường xưa, chắc là anh cũng để ý cái tình hình dân sinh như thế nào, môi trường ra sao, mọi người sống thế nào. Và cảm nhận của anh về một Việt Nam ngày hôm nay nó như thế nào?
Thay đổi thì có, nhưng mà nói cái thực tiễn hơn á là ở Việt Nam bây giờ có hai giai cấp rõ rệt.
Yeah.
Giai cấp hết sức là giàu, họ muốn cái gì cũng được. Và giai cấp hết sức là nghèo, họ không có đủ tiền nuôi con để ăn học cho nên người. Đó là sự thật.
Vâng.
Hai giai cấp đó nó giống như hai mặt của một đồng xu vậy đó. Rất gần gũi nhau, nhưng mà không thể nào gặp nhau được.
Bây giờ thì anh vẫn đang ở Sài Gòn. Vậy thì
Dạ vâng.
30 tháng 4 thì sắp đến rồi. Anh thấy không khí bây giờ tại Sài Gòn nó như thế nào ạ?
Dạ thưa, tôi không có xuống mấy cái chỗ tham dự. Bởi vì chúng tôi là những người chiến bại. Đi đến thì cũng thêm đau lòng, cũng thêm buồn. Nhưng mà tôi phải công nhận là họ là những người thắng trận. Chúng tôi là những người thua trận. Mong họ sẽ cho nước Việt Nam hưởng những cơ hội đồng đều. Nói chung là người dân, vậy thôi.
Vâng, anh mong mỏi những cái điều công bằng, mong mỏi những cái điều tốt cho người dân Việt Nam. Tuy nhiên anh có thấy được cái điều đó trên gương mặt của những người dân Việt Nam hiện nay hay không?
Nó có, nhưng những cái tiện nghi công ích đó, nó nằm ở trong thành phố nhiều hơn.
Vâng.
Cái bề mặt của xã hội. Còn nếu như về những cái vùng xa đó, thì thấy nó cũng còn đương lam lũ lắm anh.
Bây giờ chúng ta trở lại với cái câu chuyện sau ngày 30 tháng 4, anh tìm đường vượt biên như thế nào?
Thưa anh, tôi vượt biên 2-3 lần dưới được. Rồi cái lần sau cùng là tháng 3 năm 1986. Lúc đi thì tôi có rủ người bạn tôi là đại úy Bùi Nhân Đạo cùng khóa 23 Thủ Đức với tôi. Nhưng mà cái ông này, ông không có tiền, ông không đi.
Vâng.
Sau đó tôi rủ thêm một cái người đại úy Nguyễn Văn Ba, là hồi trước là trường trung tiểu học ở 71 Tôn Đảng, Khánh Hội. Thì sau đó ông xuống dưới cây răng, ông có vợ ở dưới á, thì ông có không đi. Ông nói tao cũng không có tiền nữa mày ơi. Cái người thứ ba nữa tôi rủ là vợ chồng cô Dược Sĩ Hoa, là con của ông chủ cái trường tiểu học ở 71 Tôn Đảng đó. Thì hai người đó lại nói là bị gạt nhiều quá, họ không có đi. Và chuyến đó tôi đi trên một chiếc tàu cây của Cần Đước đó, tàu chở cát, và nó nhào ra hải phận quốc tế và nó đến bến bờ tự do như một chú lính thắng trận.
Những ngày ở trên đảo tị nạn của anh như thế nào? Anh ở đâu ạ?
Dạ thưa, tôi là khách không mời mà đến. Chiếc tàu của tôi ở trên một chiếc giàn khoan của Mỹ.
Vâng.
Thì nó khi mà chúng tôi đến thì nó cho một chiếc remorque ra đón lõng ở ngoài, thì nó bảo tôi phải lên đó. Thì khi lên chiếc tàu đó xong rồi á, thì qua ngày sau nó đưa chúng tôi vô đảo Cucu ở một tháng. Thì sau đó nó phân loại ra và nó đưa tất cả qua Ga Lăng. Tôi ở Ga Lăng 4 tháng sau thì tôi được qua Úc.
Vâng, trong cuộc đời tị nạn của mình đó, thì những cái thời gian đó mặc dù nó ngắn thôi, nhưng mà anh có kỷ niệm nào muốn chia sẻ với thính giả không?
Dạ, cũng vui buồn, nó lẫn lộn anh.
Vâng, anh có thể chia sẻ cả vui lẫn buồn cho quý thính giả được biết cái câu chuyện nó như thế nào.
Vui nhá. Là hồi ở Việt Nam có cái danh từ là đổi đời đó.
Vâng.
Nói là người ta đổi đời mình. Thì tôi qua đây mình nói hôm nay là mình đổi đời trở lại. Là cái vui. Còn cái buồn á là chết quá cỡ anh ơi.
Dạ.
Có những chiếc tàu nó chết hết. Có chiếc tàu sống có một người. Và có những người họ lên đảo họ khùng, họ điên. Trời. Hay là người ta bị bệnh á, người ta ăn đủ sống á, người ta chết. Rồi trước cái ngày mà tôi đi á, thì tôi có lên trên Cucu ở trên núi á, hồi trước là Mỹ nó đóng ở trên nó một đơn vị, nó có bãi trực thăng ở trên đó, thì tôi thắp nhang cho tất cả những người đã chết rồi. Thì sau đó thì chúng tôi rời đảo và qua Ga Lăng. Qua Ga Lăng thì sau đó thì 4 tháng sau thì tôi qua Úc.
Vâng, ngày đầu tiên đến Úc, cái hơi thở đầu tiên anh được hít thở cái khí trời tự do của hoàn toàn một đất nước xa lạ, một đất nước mới, có thể nói là cuộc sống thứ hai của anh, thì lúc đó anh cảm nhận như thế nào ạ?
Thì anh, trong cái kiến thức về Úc đó, thì hồi trước đó, mình đi học ở trung học và đại học mình cũng có biết ít nhiều rồi. Nhưng mà thấy đó, khi mà thực tế thì thấy nước Úc là hết sức là thanh bình, nó giống như Việt Nam mình cái hồi trước cái vậy đó.
Dạ.
Và thứ hai nữa là cái nhân đạo, đó, cuộc sống trang hòa, nghĩa là ai cũng được hưởng cơ hội đồng đều hết anh ạ. Và có tính cách gọi là không có thấy cái gì, thiệt ra tôi chưa bị kỳ thị, cho nên... Có người họ cũng nói là cũng có ít nhiều kỳ thị. Nhưng mà cái đó trong xã hội là lẽ nhiên cái thường tình thôi, mình có thể mình chấp nhận và tha thứ. Ở Úc, ở Mỹ hay là ở một cái nước tư bản, nước tự do thì quá sung sướng rồi.
Vâng.
Tôi mong cho Việt Nam có một ngày được hưởng chỉ cần lấy 1/3 cái đó thôi. Thì cũng là thấy sung sướng rồi. Tôi chỉ ước mong như vậy thôi. Nhưng mà về Việt Nam á, thì tôi thấy cái xã hội nó chênh lệch nhiều quá. Cho nên mình thấy cũng buồn. Bởi vì có những cái người á, họ có những cái quán ăn á, không khi nào mà cái người ông đi xe ôm mà vô ăn được hết á đâu anh ơi.
Vâng.
Còn cái người giàu á thì người ta có thể người ta xài phí một cách lãng, thay vì người ta đầu tư việc khác, người ta gọi là đại gia, nó làm những cái chuyện, mình xin lỗi nói mình thấy không có thực tế á. nó vâng. mua cây kiểng về trồng rồi coi như người này được cái điểm này người kia bắt chước theo á, nó phí tiền đi.
Vâng, bây giờ nếu mà muốn nói bất cứ một cái điều gì đó nhân ngày 30 tháng 4 với tất cả mọi người thì anh muốn nói điều gì ạ?
Sống đúng cái nghĩa độc lập, tự do, dân chủ của nó. Bởi vì bây giờ tôi thấy tàu sao mà nó áp lực nhiều quá đi. Đồng bằng sông Cửu Long, bây giờ tất cả người biển, nó bao vây cả kinh tế, nói chung cả mọi mặt khác cũng có bị ảnh hưởng lây theo. Cho nên cuộc sống á, mà nếu không thoát được bọn tàu ra thì có nước Việt Nam mình nó còn lầm than mãi mãi. Nhưng mà không hiểu á, những người lãnh đạo Việt Nam á, họ sẽ giải quyết bằng cách nào. Bởi vì lịch sử nó sẽ sang trang, 100 năm nữa lịch sử nó sẽ phê phán những cái gì, một triều đại hay là một chính quyền.
Chúng tôi có nhận được hai bài thơ mà anh Nhi gửi đến cho SBS Radio để chia sẻ với mọi người đó. Bây giờ nếu mà để tìm một cái đoạn thơ, một vài cái khổ thơ nào mà anh nhớ nhất, mà anh tâm đắc nhất, anh thích nhất thì anh sẽ chia sẻ, anh sẽ đọc vài đoạn thơ nào.
Có thể vừa rồi anh có đề cập là tôi nói về cái cuộc diệt biên của tôi đó.
Vâng.
Thì diệt biên của tôi á, sau khi mà đến Cucu á, tôi cũng làm thành ra một bài thơ. Tôi có xin phép anh được thì tôi xin đọc cái bài thơ tóm tắt cái cuộc diệt biên của tôi được không thưa anh?
Vâng, xin mời anh, thật là tuyệt vời quá. Xin mời anh. Vâng.
Đây là tôi, cái bài thơ này á, là tôi làm lúc mà ở trên đảo Ga Lăng. Sau khi vượt biên được thì tôi mượn lời của đứa con trai của tôi dẫn theo đó, hồi đó nó 8-9 tuổi, thì cái chủ đề là con vẫn nhớ những đêm mịt mùng trên biển cả.
Vâng.
Nó resume lại tất cả những cái gì mà cái cuộc vượt biên của tôi.
Vâng, xin mời anh.
Dạ. Cho tôi đọc. Khó một chút, con gắng từng bước một, buồn một hồi rồi cũng đến ngày vui. Tuổi còn thơ sau tắt ngắm nụ cười, đêm biển cả mịt mùng sương giá lạnh. Ngày ra đi đâu mình con cô quạnh, mà còn thương còn nhớ mẹ quê nhà. Khi máy hư và biển nổi phong ba, cha ôm chặt con vào lòng chờ đợi. Ôi biển đen hải hùng thuyền chới với, nếu còn thương cho ta tới tự do. Mái hư hoài mà lòng vẫn đắn đo, mắt đẫm lệ lời dặn dò. Con biết với sức người và một lòng đã quyết, căng buồm lên dù buồm nát thuyền không. Bao con tàu con gặp giữa biển đông, mặt thuyền bé bền bồng không cứu vớt. Ngày qua đêm sóng lắc xô từng đợt, và thuyền con trôi dạt đến phương nào. Nắng cháy người lòng đói, cổ khát khô, trong cõi chết con mơ hồ tiếng mẹ. Ai đã trút căm hờn lên lũ trẻ tội đời con, và thương cả non sông. Cảnh hải hùng trên biển cả mênh mông, con nhớ mãi khắc sâu vào tâm khảm.
Rất là cảm ơn anh Thân Đức Nhi đã tham gia vào chương trình tối nay. Và một lần nữa xin chúc chuyến đi của anh thật là thành công, mọi sự suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, và chúc anh luôn luôn dồi dào sức khỏe.
Cảm ơn anh và cảm ơn đài SBS.